người tính là chứ không phải một tính. Không? Cũng một cái đứa đó thôi mà lúc nó vui, lúc nó buồn, lúc nó thuận mình, lúc nó chống mình. Mình cũng điên đảo với nó thì cũng vậy thôi. Trong tăng cũng vậy thôi. Nói cũng vậy thôi, không có nhầm ý là coi thường chư tăng hay là coi rẻ chư tăng. Nhưng mà rõ ràng đó là sự thật của cuộc đời. Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, nói rằng là đời ấy, cái thời đó là phần lớn căn cơ của người ta rất là mẫn nhuệ, mẫn tiệp, rồi là bén nhạy, rồi đạo căn cơ thâm hậu, gặp Phật dễ, đã gặp Phật rồi thì dễ giác ngộ. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Phải nói là một phần nhỏ thôi, chứ cái đại đa số trong tăng đoàn thời Phật đó là cũng là phàm tăng, cũng nhiều lỗi lầm, cũng làm nhức đầu ông cụ mình ghê gớm lắm. Có lần đó là hai vị thượng tọa, mỗi vị có năm một số đệ tử, thì cái vị thượng tọa A đó thì giảng hay mà tu kém, tức là hành thiền kém đó, nói tu là hạn chế trong cái chuyện hành thiền, nhưng mà cũng còn nhiều chuyện tu khác. Nhưng mà họ thì một cái vị thượng tọa B đó thì là hành thiền rất là giỏi, rất là thâm sâu, nhưng mà hiểu biết Phật pháp ít quá, cho nên không có dám nói gì ai được. Thì hai đệ tử của hai thượng tọa chơi lẫn nhau, chứ cũng không ai vô đó, chơi lẫn nhau: "Ô, thầy của chú dở quá, thầy tôi mới là ghê gớm nữa nè, mới là ngồi thiền từ sáng tới chiều không động đậy." Rồi ông kia thì đệ tử, cái nhóm này thì nó chơi lại, ông kia nói: "Ôi, đệ tử của huynh dở quá, không có biết giảng bài Tứ Diệu Đế, cũng không biết giảng nữa." Thì cứ như vậy là hai bên cãi nhau, cãi nhau tới nỗi mà bất hòa sanh, không biết có quýnh lộn chưa chả biết nữa, nhưng mà tới nỗi không ai nhường ai, ấu đã loạn rầm ồn ào náo nhiệt trong cái tu viện đó, câu Diệm Di đó, cái vùng đó. Thì các vị trưởng lão khác đó, họ kêu ra họ phạt, họ cứ tội, rồi họ chỉ trích, rồi họ phạt. Phạt thì thọ phạt, nhưng mà cũng không có bỏ cái tâm là đố kỵ với nhau, cũng ôm chặt cái chủ trương, cái thành kiến trước kia chứ không chịu bỏ. Cho nên cái sự mà bất hòa lục sục trong cái tăng đoàn của tại cái vùng Câu Diệm Di đó nó dài cả mấy tuần lễ, thậm chí bây giờ các vị trưởng lão xử không xong, giải hòa không được, thưa lên Phật. Phật kêu lại rồi. Thường á, thì Đức Phật mà kêu lớn rầy thì ai cũng khép nép lo sợ rồi, cũng tuân hành ha, và lo sám hối và lo sửa chữa. Nhưng mà riêng cái lần đó là không, nó hung, nó giữ tới cái mức mà nó bảo vệ cho thầy nó, không biết nó không phải là nó mà cũng chư tăng thôi, tới nỗi là cả khi Phật khuyên báo dạy báo rầy báo rồi cũng không có nghe nữa. Thì quý vị biết Phật làm gì không? Chán quá, ngài mang bình bát, ngài vô trong rừng, ngài ngồi à. Vô rừng ngồi thì có khí múc nước cho ngài uống, có hai tái cho ngài ăn, nhưng mà ngài ngồi đó thôi. Nhưng mà ở ngoài thôn Câu Diệm Di là cư sĩ họ lên trên tu viện, họ không thấy Phật, hỏi chứ: "Ủa quý thầy bốn Đức Như Lai đâu rồi?" Thì mấy vị đó cũng có người thì mướm mỉm cười mà không nói ra được, không dám nói, mà cũng có người nói thật là: "Tụi tôi cãi lộn nhau quá mà Đức Phật dạy không được, cho nên ngài bỏ ngài đi đâu mất rồi." Thì họ mới nói: "Mấy thầy tu hành lôi thôi quá, tại sao mà gây chuyện giành hơn giành thua làm chi, mà tới nỗi mà trưởng lão khuyên cũng không được, Như Lai khuyên cũng không được, mấy thầy dẹp, chúng tôi không ủng hộ mấy thầy nữa, khỏi xuất bát đi." Chừng hai bữa là mấy thầy đói meo râu hết. Phải có ăn mới tu được chứ, ngày có ăn bát mà không ăn người tiêu chứ gì nữa. Thế là mấy thầy mà đói được bữa thứ nhất thì còn ráng ngồi được, bữa thứ hai bắt đầu xanh xương rồi, bữa thứ ba là mồ hôi nó xuống hộp hộp đập đập, là mất hồn, lo biết là mình cái này không thể kéo dài được, cho nên là phải hòa giải, phải hội họp nhau lại hòa giải, và cứ người vô trong rừng là xin sám hối thỉnh Phật về. Thì ý tôi nói chuyện này là để chi? Nó cũng còn có một rất nhiều lần khác nhau mà cái chuyện cái trạng thái, cái động thái, cái hạnh nghi của chư tăng thời Phật cũng có những người lôi thôi như vậy. Không phải nói như vậy để bào chữa sự lôi thôi của mình bây giờ đâu, nói là nhất định là không nên. Tuy nhiên để biết rằng là dù là các vị đó họ thị hiện như vậy hay là họ quá thật nó phàm phu như vậy thì cũng là có chuyện để mình học hỏi. Cái xấu thì mình học theo xấu, cái hay mình học theo hay, đó là. Thí dụ mình thấy một cái người đạo hữu nào đó mà bị nhắc hoài đừng ồn mà cứ ồn, thì mình cũng im lặng, mình học cái sự không biết điều của cái vị đó, hiểu không? Mà quan hỷ mà học chứ không phải là mình khinh chơi mà học. thì cái nào nó cũng có giá trị để cho mình có thể tu tập được. Thì đó là một trong một số rất nhiều câu chuyện nói về cái tình hình sinh hoạt trong tăng của thời Phật. Thời Phật mà còn vậy thì bây giờ sao nữa? Chắc chắn là phải tệ hơn nhiều. Đây là một điều suy luận nó mang tính tổng quát, chứ không có nói đơn cụ thể hóa ra cho ai. Phật tử đời bây giờ có khá không quý vị? Chắc cũng không khá mấy đâu hết nè. Thì cũng vậy thôi. Phật tử thì bận rộn hơn, mê đắm ngũ dục hơn, bản ngã lớn hơn, tài sản nhiều hơn, đắm yêu là ngũ dục sâu hơn, thí dụ. Thì nói chung cũng có người hơn người thua, chứ không ai giống nhau. Và trong tăng cũng có người như vậy chứ không phải là không. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nội cái chuyện dám cắt bỏ gia đình thân thuộc ra đi là cũng không phải đơn giản. Thế thì bây giờ trở lại vấn đề chư tăng đó, là hữu duyên, ai cũng hữu duyên cho nên mới theo Phật. Còn ở trong đây nếu có ai mà cố ý theo Phật để rình mò theo dõi báo cáo đồ là chuyện khác, không sao, cứ báo thoải mái tự do hả nè. Không có gì trở ngại đâu. Không có ai giấu giếm gì đâu mà phải sợ. Thành cứ nhiều nói sao thầy nói dữ vậy, lỡ tao báo cáo rồi chứ tôi có làm gì bí mật đâu mà sợ. Cái gì cũng như mắt mặt trời hết mà, có gì đâu phải sợ. Ai muốn báo báo, mà không báo tao cũng biết hết rồi, không có chuyện gì phải lo sợ nữa. Cho nên á, thưa quý vị, là chúng ta tu tập dưới bóng mặt trời, chúng ta hiểu biết cái bổn phận của mình. Có khi hiểu thôi cho làm không hết, nhưng mà vẫn phải hiểu. Thì bây giờ mình đã nói hôm qua nhiều rồi, hôm nay nói chuyện khác. Tăng là gì? Tăng là một đoàn thể rời bỏ đời sống thế tục, không? Nó có 3-4 nghĩa là, thí dụ như mình nói là xuất là thế tục gia. Chứ còn cái vị tăng hay ni, thấy đầu thì tròn, áo thì vuông, nhưng mà vợ chồng ở với nhau, hay là ở với mẹ, ở với anh, ở với chị, ở với em, ở với dì, ở với chú, ở với thím, rồi ở với người có tóc thì nhất định là không được. Phải ở ly khai ra khỏi cái cộng đồng thế tục mới được. Quý vị lỡ mà có thấy vị tăng nào mà đang sống chung hay một vị ni nào, một hay hai hay ba gì đó không biết, một cũng được, mà sống lẫn lộn thế gian, xin đảnh lễ cái vị đó rước về chùa. Năng ní cái vị trụ trì cho cái gì đó ở tu trong chùa, chứ đừng có để cho họ sống lai rai lang thang ngoài xã hội tội nghiệp. Họ nói, nếu họ nói lý do nó không, tôi ở đây tôi mới hoan hỷ chứ vô chùa buồn lắm, chán lắm, tôi ở đây tôi mới vui được, thì cũng phải nói với họ vui làm chi, kỳ vậy thầy, Đức Phật đâu có cho thầy ở đây đâu, thấy không? Hay là sư cô thí dụ, xin cung thỉnh các vị tu sĩ trở về vị trí của mình, đừng có nên ủng hộ yểm trợ, thậm chí còn bày đặt lôi kéo dẫn dắt chạy nữa. Muốn làm mẹ, làm chị, làm cô, làm chú, làm bác, làm cha, làm mẹ mấy người tu sĩ để mà chiếm làm của riêng nữa, để cầu nguyện riêng cho mình, để là dạy riêng cho mình, chiếm hữu riêng một vị cho mình nữa, cái đó mà là chết. Đó là phá hoại chứ không phải là ủng hộ nữa. Tại vì Đức Phật tuyệt đối không có cho ai được ở riêng. Một cái đơn vị tăng tối thiểu phải là 5 vị. 5 vị tỳ kheo trở lên chứ không phải 5 vị sa di đâu. Sa di tuyệt đối không có được ở với ai khác hơn là bổn sư của mình. Thế thì 5 vị phải có 1 vị thông thạo giới luật để mà giúp đỡ cho 4 vị còn lại. Chứ trong 5 vị đều là yếu kém hết cũng không được. 5 vị mà đều dưới 10 hạ hết là hình như cũng không được. Cũng có thể được, nhưng mà nếu trong đó có một người giỏi về giới luật để có khả năng giúp đỡ mà nhắc nhở cho 4 vị kia thì được. Lý do phải 5 là sao? Nó còn có cái chuyện dày, nhiều khi cũng chắc cũng ít người biết. Là vì lỡ như trong năm đó mà có 1 vị phạm cái giới, ở trong giới của các tăng ni đó thì nó hơi nhiều rườm rà chút, hôm nay mình không phải giảng giới. Nó có những cái giới là phạm xong là không có sám hối được, phải bị lục, tẩn xuất lục đi ra khỏi tăng đoàn liền. Mai mốt từ từ xuất gia học lại, làm sư di lại nếu muốn. Cũng có những giới thì cho sám hối, mà sám hối cả đời mới xong. Cũng có những giới sám hối là mấy tháng mới xong. Cũng có những giới là chỉ tới trước 1 vị tỳ kheo khác sám hối là xong. Cũng có những cái giới phải sám hối dưới 4 vị mới đủ tư cách giúp chứng kiến cho mình được sám hối. Do vậy cho nên phải 5 là do vậy. Là vì nếu có 4 thì lỡ như có 1 người phạm là đâu đủ cho 4 người đó cho mình sám hối. Nó có những cái giới sám hối với 1 vị khác, mà có những cái giới phải, có những cái giới mà mình phạm thì sám hối với 4 vị. Dĩ nhiên có những cái giới phạm phải sám hối tới 20 vị mới xử được cái lỗi của mình và tha lỗi cho mình. Nhưng mà trong trường hợp đó lại là phải đi chạy kiếm, mời thỉnh những cái chư tăng ở những chỗ khác tới, chứ trong cái trụ xứ của mình không có đủ. Thì trường hợp đó nó hiếm xảy ra, mà nếu có cũng phải tốn công tổ chức, chứ không có phải là muốn sám hối là sám hối.